Trước hết là chúng ta sẽ đi từ cái bàn tay của mình. Trước hết là chúng ta đi từ cái bàn tay của mình. Vậy thì quý vị có thể dọc theo các cái kẻ ngón tay của mình trên xương mu bàn tay như vậy, thì mình sẽ lăn nó. Rồi khi mà mình lăn nó như vậy, thì nếu như mà chúng ta có thể dùng ngón tay cái của mình để chúng ta đẩy nó ra được từ trong cổ tay của chúng ta đẩy dọc nó ra. Đẩy dọc nó ra. Rồi dĩ nhiên tất cả những cái bài tập mà chúng ta đã tập tâm thể khí, xoay các khớp hay là vỗ lòng bàn tay, mu bàn tay, cạnh bàn tay rồi, vuốt từng ngón tay rồi. Nhưng mà ở đây thì buổi tối chúng ta sẽ chăm sóc kỹ hơn, đó là chúng ta sẽ vuốt từ ở trong ra ngoài. Rồi, trong trường hợp nếu như ngón tay cái của chúng ta yếu quá thì chúng ta có thể dùng cái xương của ngón tay chúng ta co nó lại. Và quý vị nhớ là gì? Không ai có thể hiểu mình bằng chính mình và không ai có thể đồng bộ tất cả các hoạt động trong cơ thể của mình bằng chính mình. Đó là lý do tại sao khi chúng ta không hiểu nguyên tắc này, chúng ta sử dụng máy móc hay là chúng ta sử dụng những người massage là chúng ta cứ bị lừa mãi. Tới nó làm cho mình thấy đã lắm, sau đó về nhà nó trở lại, ngày hôm sau phải vô móc túi đưa tiền cho anh ta để ta làm tiếp. Tại vì khi mà mình tự giác mình làm, tức là cái ý thức của mình từ ở đầu, nó nhận biết cái chỗ này đang bị bế tắc, đang cần hỗ trợ. Thì như vậy cái tác ý từ ở đây nó phải gửi xuống hết tất cả các cơ quan bộ phận để chuẩn bị, và cái anh chàng này phải hỗ trợ cho anh chàng kia trong cái mối quan hệ mật thiết và cân bằng. Hiểu chưa? Thành ra nó là lý do tại sao mà mình phải hiểu, trừ phi mình bị bệnh quá nặng hay là những cái vị trí mà mình không thể tự làm được thì mình cần cái người khác hỗ trợ trong giai đoạn đầu mà thôi. Nhưng sau đó mình phải tự làm cho mình thì mình mới giải quyết tận gốc, cân bằng, đối xứng, hợp nhất, hoàn nguyên. Vậy thì đây là một cái điểm. Điểm thứ hai nữa là quý vị, những người nào đi massage hay là nhờ người khác bấm huyệt cho mình thì quý vị sẽ biết là người ta sẽ không có khả năng để cảm nhận được đúng cái vị trí đau hay là bế tắc của mình. Thứ ba là cái độ người ta tác động vào sẽ không như ý mình. Có lúc nó chưa đủ độ, nó không đã, nó không giải thông được. Thứ hai, có khi người ta nằm quá mạnh tay thì cái cơ của mình nó phản ứng và nó co thấp, nó đóng lại mất tiêu. Hay là mình nổi sân, mình bực, thì như vậy nó phản tác dụng. Đó là lý do tại sao chỉ khi nào mình không thể làm được ở những cái vị trí hay là mình quá đuối thì mình mới nhờ người khác thôi. Còn khi mà mình có khả năng mình tự chăm sóc mình, đặc biệt mỗi buổi tối là quan trọng nhất. Rồi sau một ngày nó làm việc. Và một điểm nữa, nó rất quan trọng trong bề mặt tâm thức sâu xa. Tức là chúng ta đang mượn tất cả những cơ phận này của vũ trụ mà chúng ta không trân quý nó, chúng ta đang lạm dụng nó, thì đó là một cái dấu hiệu để nó báo cho mình biết mình hãy trở về có mặt, trân quý và chăm sóc nó đúng cách. Mà mình không chịu làm cái điều này, quý vị nhớ là chẳng hạn như bây giờ hai đứa bạn thân mà bây giờ mình mất chánh niệm, mình đi ngang mình dẫm lên chân người ta, cái mình quay mặt lại, tao xin lỗi mày, lần thứ nhất nó bỏ qua, ok, lần thứ hai mình cũng sớm sáng mình chạy ngang mình dẫm trên nó, mình đá trên nó một cái, xong mình quay mặt lại, tao xin lỗi mày, nó làm sao, nó trợn mắt, ok, nó trợn mắt hay nó quýt cho mình một cái. Mà lần thứ ba là mình cũng như thế, mình đi ngang mình dẫm trên thì mình đá nó một cái, mình quay lại mình nói tao xin lỗi mày, nó tao đấm vào mặt mày hay tao đá cho mày một cái, thấy không? Đó là hai người bạn thân. Huống chi bây giờ mình cứ xem mình là ông chủ, mình coi cái thân này nó y như là một cái người nô lệ, nó phải phục tùng, nó phải làm theo cái của mình, vậy thì nó cứ phải bị cái thế hạ lưu, nó có phải bị dồn nén, nó có phải bị bế tắc hoài. Vậy thì bây giờ khi mà bây giờ chẳng lẽ ông chủ đi ngang mà dẫm mình một cái, ông xin lỗi, mình cũng phải ráng chịu, không dám nhanh đâu, phải không? Nhưng mà ngược lại, nếu như mình ở cái vị trí, mình đặt ngược lại, nếu như mình là một cái người lớn, mà mình đi ngang mình làm tổn thương một cái người nhỏ, mà mình xin lỗi người ta, thì sẽ cảm thấy như sao? Cảm thấy mát lòng, phải không? Cảm thấy ấm lòng, cảm thấy trân quý, Vậy thì bây giờ mình phải làm sao mình đóng cái vai trò mình là cái người thấp trong gia đình mình hay trong cái cộng đồng. Vậy nếu như mình luôn luôn đóng cái vai trò của mình là thấp hơn người kia thì nó sẽ không có việc gì xảy ra hết. Nói cách khác là gì? Là vô ngã. Còn khi mình nghĩ là mình ngang người ta hay mình trên người ta, lúc nào mình cũng áp đặt, lúc nào mình cũng đàn áp người ta hết. Vậy thì cái cơ thể này nó đang bị bế tắc rất nhiều vì những cái thói quen, cái tập khí của mình. Từ cái thức ăn, từ cái thức uống, từ cái phương tiện mình sử dụng bên ngoài. Vậy thì tối mỗi ngày mình phải dành cho nó ít nhất là nửa giờ. Ưu tiên trước những cái điểm nào đau mà mình phải xin lỗi người bạn của mình. Thấy không? Mà mình xin lỗi cũng vậy, xin lỗi một lần, hai lần bất quá tàn, chứ không phải là tao xin lỗi mày cái là xong. Xin lỗi với sự thành khẩn hay không, có sự chuyển hóa, có sự làm mới hay không, chứ không phải là cứ lần tới xong rồi xin lỗi thì lần thứ ba là tao đấm vào mặt mày hay là tao nghỉ chơi mày luôn. Thấy không? Nếu mà có những người nó im lặng luôn và nó sẽ tránh mình thì cơ thể mình cũng vậy. Nếu khi mà mình làm nó tổn hại mà mình chăm sóc nó, nhưng mà sau đó mình lại lặp lại cái tội đó vì cái thói quen của mình, vì cái sự mất tỉnh giác của mình, thì cơ thể mình nó sẽ đóng cửa. Cơ thể mình nó đóng cửa. Thì như vậy nó sẽ rất là nguy. Đặc biệt là những người có bệnh nan y thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Vậy thì ở đây là cái phương tiện rất đơn giản. Chúng ta làm từ cái bàn tay của mình trước. Sau cái bàn tay của mình nó thông rồi thì chúng ta bắt đầu đi lên tới cái phần gì? Cái phần cổ. Cái phần cổ gáy của mình bị khá thường xuyên là tại sao? Chúng ta có cái thói quen là mình khi mình ngồi mình xem TV, xem sách, xem iPhone hay cái gì mình cứ cúi cái đầu không à? Rồi gặp thêm mấy cô hay điệu nữa. Không có bao giờ mà đứng ra ngay hết trơn, đứng lúc nào cũng hèo hèo, quẹo quẹo hết trơn. Thành ra nó trở thành một cái thói quen. Mất cân bằng thì tự nhiên một bên bị chèn ép, một bên bị kéo căng. Vậy thì cái này mình sẽ lăn. Lăn ngay cái cổ của mình, mình dùng cái đáy của nó, mình đánh, đánh thiệt nhẹ, giống như mình cạo gió, nhưng mà mình sẽ làm cái cơ của mình nó mềm ra.
Vậy là từ cái cổ chúng ta đi tới cái gáy, chúng ta đi tới cái gáy của mình. Đi tới ngang cái bả vai của mình. Thì như vậy khi chúng ta đi ra hai bên, sau khi chúng ta đi ra hai bên như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống cái điểm nào nữa. Có khi chúng ta sẽ bị cứng cái khớp vai à, khi chúng ta bị cứng cái khớp vai thì chúng ta sẽ đánh vào cái khớp vai. Thông thường cái khớp trong này nó sẽ bị kẹt nhiều hơn, và đặc biệt ở dưới cái xương đòn. Dưới cái xương đòn chúng ta sẽ có một cái điểm mà khi nào mà quý vị thấy nó cứng quá, tức là lúc đó chúng ta sẽ khó thở hay chúng ta bị nấc cụt.
Thì đó cũng là lý do tại sao những người bị nấc cụt là người ta bắt giơ cái tay lên, hay là những người mà bị tai biến cũng vậy. Bị tai biến mà mình biểu người ta giơ cái tay lên, người ta giơ không được, tức là dấu hiệu của tai biến rồi, thì phải giải thông cho người ta ngay lập tức cái này. Nếu như mình không có kim để mình chích lỗ tai hay là chích các đầu ngón tay thì cái này nó sẽ giúp mình giải ngay hai cái huyệt này liền ngay lập tức, ngay dưới xương đòn. Rồi sau đó là chúng ta đi đâu? Ngay cái xương ức của mình. Đây là gì? Đây là cái bộ chỉ huy của hệ miễn dịch của mình. Đánh giặc cái này. Rồi kế đến là chúng ta sẽ đi xuống tới cái cổ tay. Cái cổ tay thì cái cổ tay của chúng ta cũng vậy. Cái cổ tay của chúng ta, nếu chúng ta có thể làm bằng cái cổ tay này cho cổ tay kia hay bằng ngón tay cái thì mà nó sẽ không có thế. Còn trong khi cái này là mình có 4-5 ngón tay mình cầm lại mà nó chỉ tập trung vào một điểm thôi, thành nó sẽ có lực hơn. nó sẽ có lực hơn. Rồi, thì như vậy là đó là chúng ta xong cái phần trên. Và bắt đầu buổi tối thì chúng ta có cái phần dưới là cái phần quan trọng, nhớ chưa? Cái phần dưới là phần quan trọng. Thì như vậy, cũng vậy, tức là chúng ta sẽ làm từ cái đầu gối của mình. Và hôm trước mình nói là cái đầu gối của mình là mình dùng các đầu ngón tay của mình bỏ vào. Nhưng mà nó sẽ không có lực bằng khi mà chúng ta sử dụng cái đáy chữ I này. Chúng ta xoay vào tất cả những cái lỗ hổm, nó có 10 cái huyệt xung quanh cái đầu gối này của chúng ta. Đặc biệt là những người nào mà không ngồi kiết già được, cái đầu gối mà không chạm đất, thì chúng ta càng phải làm cái này. Kể cả những người bị bại liệt mà chỉ cần tác động cái đầu gối này thì nó sẽ nhả cái đầu của mình, nhả cái thần kinh và nó tiết ra hết tất cả những nội tiết tố và nó sẽ làm cái cơ của mình mới lại. Thành ra có 10 cái huyệt xung quanh cái đầu gối này. Rồi, kế đến là làm gì? Kế đến là chúng ta sẽ đánh dọc theo, chúng ta nhớ là cái huyệt túc tam lý, đúng không? Túc tam lý là má bên ngoài, như vậy chúng ta xoa vào đây, rồi chúng ta cũng đánh nó xuống, đánh nó xuống, đánh nó xuống như vậy. Tới cái huyệt tam âm giao, một lần nữa đối với những người nào mà không ngồi kiết già được thì cái huyệt tam âm giao này rất quan trọng. Trong cái bài là ít ngồi miền yên chúng tôi đã giải thích rồi, thì chúng ta dùng cái này và đánh ngược lên, đánh ngược nó lên. Rồi, sau đó là chúng ta đi xung quanh cái mắt cá và cái gót chân. đi xuống mắt cá và gót chân, và đi từ cái gót chân ra tới đầu ngón chân cái của mình, đi từ gót chân ra đến ngón chân cái của mình ngay cái đường lõm, ngay cái đường lõm. Rồi từ cái cổ chân này chúng ta cũng đi ra các cái ngón chân theo cái đường kẻ, lăn nó xuống và chúng ta đánh nó ra. Sau đó là tới cái lỗ lõm nhất của lòng bàn chân là huyệt dũng tuyền, đặc biệt là những người hay bị ho. Những người mất ngủ, những người hay bị lạnh chân lạnh tay, hay lạnh chân lạnh tay thì chúng ta đánh nóng thịt nóng và thịt mặn cái huyệt dũng tuyền này. Rồi đối với những người nào hay bị đau cổ gáy vai, một lần nữa mà chúng ta không giải quyết được hết trên này, những người nào rối loạn nội tiết thì chúng ta sẽ thoa dầu và chúng ta sẽ đánh ngay mấy cổ của các ngón chân. Ngay cổ của các ngón chân. Thì như vậy là khi mà chúng ta làm, nhớ là gì? Khi chúng ta làm cho tự thân mình thì mình phải tập trung. Cái tác ý của mình từ ở trên nó biểu hiện qua cái tay và nó tới ngay cái điểm đó. Tức là nó sẽ có sự đồng bộ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Và từ đó nó đi từ ngoài nó vào bên trong trở lại theo một cái vòng tròn khép kín. Cái điểm nào mà nó đau quá thì trước hết là mình phải xin lỗi người bạn của mình vì mình đã tổn hại, mình đã lạm dụng nó quá. sau khi mà mình làm xong hết cái phần đau rồi thì lúc đó mình có thời gian thêm nữa thì mình làm những cái phần còn lại. Ok, tức là những phần chưa đau thì mình cũng phải cảm ơn người bạn này đã đồng bộ với mình, đã luôn luôn hợp tác với mình. Thì như vậy, nếu mà mỗi ngày quý vị làm được như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng mình sẽ khai thông hết. Rồi, đối với phái nữ, những người nào mà quá tuổi mãn kinh thì chúng ta bị cái bệnh gì nữa? Giãn tĩnh mạch. Tức là nó nằm đằng sau này, phải không? Vậy thì cũng vậy. Ở đây cái dầu này, trong trường hợp mà nếu chúng ta sử dụng ít tinh dầu xả chanh hơn mà nhiều dầu dừa hơn cũng được, và chúng ta vuốt từ dưới lên trên. Vút từ dưới lên trên thì cũng vậy, chúng ta sẽ ngồi và chúng ta lấy cái tay chúng ta kéo kéo từ cái bắp chuối lên trên qua khỏi cái nhược chân của mình, như vậy làm đều đặn như vậy, chỉ vút một chiều từ dưới lên trên thôi. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta thông. Và cứ mỗi ngày, và chúng ta làm một lần vào buổi tối. Nếu chúng ta có thời gian thì chúng ta làm 2 lần trong một ngày. Buổi sáng thì chúng ta tập trung ở cái phần trên này nhiều hơn. Buổi chiều buổi tối chúng ta tập trung phần ở dưới nhiều hơn. Và dĩ nhiên cái người nào càng bị đau nhất, càng bị bế tắc, càng dành cho cái người bạn của mình, càng xin lỗi nó bao nhiêu thì nó sẽ giúp cho mình thông thoáng bấy nhiêu. Và nhớ là chúng ta phải đi phối hợp một cách nhịp nhàng. Lấy ví dụ như chúng ta nói quý vị đó, xin lỗi lần thứ nhất người ta ok, xin lỗi lần thứ hai người ta cũng có thể ok, nhưng mà tới lần thứ ba là coi chừng đó. Nó phải đồng bộ. Bây giờ quý vị thấy cái thân của mình nó bị nặng, nhưng mà bây giờ lúc đau nhất đó thì ngồi xoa thì xin lỗi nó, xong rồi ngày hôm sau gặp thức ăn ngon quá là làm tới, thì nó không xử lý được hết, phải không? Thì như vậy chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình, phải làm hết tất cả mọi cái. Hay là chẳng hạn như giờ mình thấy ice cream ngon quá, thôi lâu lâu làm miếng thì được, nhưng mà ngày nào đi ra tiệm mà cũng thấy nó thiếu, là một tuần lễ có thích ba bữa là tiêu rồi đấy. Thì như vậy đó là lý do tại sao chúng ta cần phải có mặt cho mình và cần phải làm đúng đắn. Thì cái dấu hiệu mà nó nhắc nhở cho mình là đau, trước hết cái dấu hiệu nó nhắc nhở cho mình là đau, thì như vậy mình phải xin lỗi cái người bạn của mình liền ngay lập tức và xử lý nó, giải quyết cái bế tắc. Mà giải quyết cái bế tắc ở phần vật lý và sinh lý thôi, nhưng mà quý vị nên nhớ cái phần tâm lý của mình nó cao hơn và cái phần tâm linh của mình lại càng cao hơn nữa. Phần tâm lý là gì? Nếu như mình nói xin lỗi không phải bằng cái miệng, không phải bằng cái ngôn từ, mà bằng cái sự có mặt trọn vẹn và thành khẩn tha thiết xin lỗi của người bạn của mình chăm sóc, và không phải ngay lúc đó, ngày hôm sau khi mình nuôi dưỡng, khi mình đi đứng nói xin lỗi mà ngày mai cứ mang cái đôi giày cao gót lên, mang cái đôi giày cho nó thiệt chật, phải không, thì cũng không xong. Hay là mình thèm ăn đồ ngon quá, cân nặng nó cứ lên ào ào, hay là chẳng hạn như mình ăn nhanh quá, nó không xử lý được hết, thành ra tất cả những cái đó nó phải đi vào trong sự thực tập của mình. Vấn đề tâm linh là gì? Vấn đề tâm linh là như chúng tôi nói quý vị đó, tức là mình lạm dụng cái tài nguyên của vũ trụ. Mình nghĩ rằng mình có tiền, mình có điều kiện là mình có việc sử dụng thoải mái, tha hồ. Thì như vậy vô tình mình đã làm tổn hại chính cái cơ thể bên trong của mình, và mình làm tổn hại cái môi trường bên ngoài. Thành ra đây là lý do tại sao cái lớp học này nó giúp cho chúng ta nhận diện hết tất cả những yếu tố đó để giải quyết ngay bây giờ. Và khi chúng ta giải quyết được ngay bây giờ thì nó sẽ giải quyết cho cái tương lai và nó sẽ giải quyết cái tồn kho của quá khứ. Okay. Thì đó là những điều mà chúng ta cần lưu ý trong cái việc thực tập chăm sóc cơ thể của mình mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối. Và một lần nữa, những người nào có thời gian hay là có cái vấn đề nhiều hơn thì chúng ta phải dành cho mình ít nhất là một ngày 2 lần, một lần buổi sáng và một lần buổi chiều. Rồi.